Xin hỏi Thánh Chúa, quý vị có Kinh Thánh, có cái viết đó, chuẩn bị, bởi vì cái thi thiên mà quý vị đã nghe đọc đó, có nhiều câu họ dịch lại không được chính xác lắm. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc lời của Chúa mà nghe như lùng bùng lỗ tai đó, hơi khó nghe một chút. Mà cứ, chẳng hạn như câu số 1 đó, thì quý vị thấy ở trong lời của Chúa, hỡi Đức Giê-hô-va, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Cái chữ đáng thương nghe như tội nghiệp đó, phải không? Mình đọc cái câu thánh này mà không để ý cái tưởng tượng như là nơi cư trú Chúa giống như là không có chỗ ở, đáng thương thay. Nhưng mà thật sự cái chữ này á, đúng là phải dịch là đáng yêu thay. Thì là nó đẹp, mà đáng thương thay thì ngán tội quá đi. Nhưng mà thật sự cái tiếng Mỹ đó là how lovely, your dwelling place. Tức là cái nơi cư trú của Chúa rất là tuyệt, rất là dễ thương, rất là xinh đẹp. Nhiều câu trong này, chúng ta đọc xong chúng ta thấy nó hơi khó nghe, là bởi vì họ dịch không được chính xác lắm. Cho nên tôi muốn nhắc quý vị, để quý vị có viết, quý vị ghi, để có thể dễ hiểu hơn trên cái bản nguyên bản của Kinh Thánh. Cái bài hát mà quý vị đã từng rất quen hát đó là bài Nhìn Nai Kia Khát Khao Dòng Nước Mát, như con nai cái thèm khát khe nước đó. Chúng ta để ý cái bài hát là Nhìn Nai Kia Khát Khao Dòng Nước Mát, như con thèm khát kính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được bến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Nó rất giống với lại cái thi thiên bài hát này. Mặc dù cái câu kinh thánh này cũng từ thi thiên, từ được viết ra ở một cái chỗ khác trong thi thiên, nhưng mà cái thi thiên 84 này cũng diễn tả giống giống y như vậy. Tác giả diễn tả cái nỗi thèm khát Chúa, thèm khát ở trong đền thờ của Chúa, giống như con nai thèm khát khe nước vậy. Tôi có nói chuyện với Hội Thánh Chúa đó. Con nai mà nó thèm khát khe nước á, là bất chấp nguy hiểm cũng phải uống nước. Chúng ta biết rồi, nếu quý vị coi những cái chương trình Discovery đó, thì mùa mưa đó, con nai nó sẽ ra một cái dòng nước nó uống, hoặc là suối, hoặc là cái dòng nước chảy nào đó, nó sẽ đến nó uống. Và cho dù nó biết rằng chung quanh đó có thể có một người thợ săn nào đó cầm súng để dương bắn nó, thì nó cũng sẽ tới đó nó uống. Một cái bầy nai mà có con đực, có con cái, có những con đó, mà con đực nó tới nó uống mà nó bị bắn rồi đó, thì con nai cái và nai con nó chạy. Nhưng mà hôm sau nó cũng sẽ trở lại chỗ đó để nó uống, dầu biết rằng con đực chết tại chỗ đó bởi vì người ta bắt nó. Tôi đi bên North Carolina, người ta bán thịt nai rất nhiều. Ở Texas, thịt nai cũng không thiếu. Em gái tôi ship thịt nai từ Texas về cho ba mẹ San Diego để ăn đó. Mỗi lần Khương với Lan Điểm mà đi về Iowa để thăm gia đình đó là ăn thịt nai đó. Có nghĩa rằng đó là con nai mà đến cái mùa mà mưa hay là nước nó khát nước đó, nó sẽ đến những khe nước nó uống. Dẫu biết rằng sẽ bị bắn chết, nhưng mà nó cũng sẽ đến bởi vì nó khát. Cơ thể của mỗi người chúng ta đó cần 3 quart nước, quart tức là khoảng gần 1 lít, để mà có thể vận hành một cách kết quả nhất. Nó sẽ làm cho, giúp thân thể chúng ta nó break down cái food đó, đồ ăn của mình đó, cho nó mềm lại để nó có thể dễ hấp thụ. 90% máu của chúng ta là nước. Trong máu của mình có bao nhiêu lít máu đó thì 90% của nó là nước. Và cái máu nó sẽ đem những chất dinh dưỡng đến những cái tế bào để nó nuôi thân thể của chúng ta. Không có đủ nước, những cái chôi của chúng ta nó sẽ gặp khó khăn, đầu gối chúng ta nó sẽ khô và mình cần nước. Nếu mỗi ngày một người uống được 5 ly nước, thì người đó sẽ giảm cái nguy cơ ung thư ruột già đến 45%, sẽ giảm cái nguy cơ ung thư ngực, ung thư vú của phụ nữ đó đến 79%, và sẽ giảm cái nguy cơ ung thư bọng tiểu tới 50%. Cho nên nước rất cần. Mỗi ngày 5 ly nước. Có người mỗi ngày uống 1 ly à. Cho nên rất khô khan. Chúng ta cần phải ít nhất 5 ly nước. Nếu được 3 quart nước như lời trong này nói thì rất tốt. Và khi tôi đọc những cái tin tức này, cái hình ảnh con nhìn cái hình ảnh con nai thèm khát khe nước giống như tôi vậy. Thèm khát Chúa. Khi chúng ta thèm khát Chúa giống như con nai cái thèm khát khe nước, khi chúng ta thèm khát Chúa, đời sống thuộc linh chúng ta cần Chúa giống như thân thể này cần nước, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ thỏa lòng. Còn nếu không, thì cuộc đời của chúng ta sẽ cứ phải khô cằn. Và nài ơn Chúa buổi sáng hôm nay với thi thiên này rất hay. Chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để có thể nhìn lại đời sống mình và hỏi một câu rằng, tôi có thỏa khát hay không? Chúng ta càng khát khao Chúa bao nhiêu, càng phước bấy nhiêu. Đó là đề tài mà quý vị cùng học với tôi buổi sáng hôm nay. Trong Giê-rê-mi chương 29 câu 13, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cảm ơn Chúa, nếu tôi khát nước, tôi khao khát Chúa như tôi thèm khát nước vậy cho thân thể của tôi, và tôi tìm Chúa hết lòng như vậy, thì tôi sẽ gặp như lời của Chúa hứa. Ở trong khúc kinh thánh này tôi chia ra 3 phần. Quý vị để ý câu số 1 cho đến câu số 4, dưới chỗ câu số 4 có chữ Sê-la. Cái thi thiên này, những cái chỗ có chữ Sê-la, khi mà tác giả viết thi thiên này nói với quý vị với tôi rằng ngưng lại để absorb nó, ngưng lại để có thể nói rằng nó là chiêm nghiệm những lời đã viết ở trên đó. Từ câu 1 đến câu 4, lời của Chúa viết trong cái bản diễn ý 2011, tôi muốn đọc cái lời này để quý vị coi kinh thánh của chúng ta khác với chỗ này như thế nào. Lạy Chúa của các đạo quân, nơi của Ngài thật đáng yêu mến thay. Linh hồn con khao khát và thèm muốn được vào sân của nhà Chúa biết bao. Lòng con và thân xác con ước ao được về đó để reo mừng chúc tụng Đức Chúa Trời hằng sống dường nào. Ngay cả con chim sẻ còn kiếm được một chỗ ở, con chim én còn có nơi để làm tổ cho nó gần bàn thờ Ngài. Ôi Chúa của các đạo quân, vua của con và Đức Chúa Trời của con, phước cho người nào được ở trong nhà Ngài, họ sẽ ngợi khen Chúa mãi mãi. Sê-la, ngưng lại. Chúng ta nói ở trong kinh thánh này, trong kinh thánh nói rằng cái chim sẻ có tìm nơi ổ, chỗ của nó, chim én có cái chỗ để vào trong bàn thờ của Chúa. Tức là bàn thờ của Chúa, không đúng, mà là ở gần nơi bàn thờ của Chúa. Chúng ta có thể hình dung cái building như thế này, ở trên cái góc kia đó, có chim sẻ nó làm ổ trên đó. Hình như trong building này, trong thời gian tôi ở đây, tôi từng thấy chim bay trong này, nó làm ổ đâu trên kia. Khi tác giả viết thi thiên này, con chim sẻ là gì? Một đồng ba con. Con chim én là gì? Mà nó có thể làm ổ được ở trong đền thờ của Chúa, ở trong những cái góc kia, những góc nọ, để nó có thể vừa hót, vừa nhìn thấy, vừa thờ phượng Chúa. Còn tôi đây là dân sự của Đức Chúa Trời, vậy mà không được ở trong đền thờ để thờ phượng Chúa. Nghe có vẻ giống như ghen tị á. Nghe có vẻ giống như là một cái sự thèm khát ao ước mà họ được về để thờ phượng Chúa. Kinh Thánh Chúa nói, Đức Chúa Trời chúng ta toàn tại, nơi đâu cũng có Chúa cả. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi trốn đâu khỏi mặt Chúa, ở trên trời Chúa ở đó, dưới âm phủ kìa Chúa cũng ở đó. Nhược bằng có lấy cánh hừng đông bay tận chân trời cùng biển, thì nơi đó tay hữu Chúa nắm giữ tôi. Chỗ nào cũng có Chúa cả, nơi nào có Chúa thì nơi đó là thiên cung, đúng không? Nơi nào có Chúa thì nơi đó chúng ta có thể thờ phượng Chúa. Nhưng mà tác giả của thi thiên này nói rằng ước ao ông được ở trong đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa. Tôi với quý vị ngày hôm nay đi với Chúa, tôi ước ao rằng ngày kia chúng ta sẽ đến cái đền thờ núi Sion, thiên đàng của Chúa, và nơi đó chúng ta sẽ chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa và đền thờ đó thật tuyệt. Ao ác, ao ước, khao khát được đến đó. Được đến đó, phải không? Ngày hôm qua tôi, ngày hôm thứ Sáu tôi có đi dự đám tang, có đi dự cái, đi thăm tang quyến cũng như bà cụ Khôi nằm trong cái quan tài đó. 90 năm, theo Chúa 20 mấy năm, bây giờ bà cụ nằm ở trong tay của Chúa. Đi đến nơi cuối cùng, bà được chiêm ngưỡng, được ở trong hành lang của Chúa rất tuyệt. Ở đây là tác giả nói đến cái đền thờ trên đất. Còn tôi đang nói với quý vị và chính mình tôi đây là đền thờ trên kia mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Ở nơi kia là cái chỗ mà chúng ta sẽ đến và ngày đêm để thờ phượng Chúa. Thi thiên nói, linh hồn con khao khát và thèm muốn được vào sân của nhà Chúa biết bao. Lòng con và xác con ước ao được về đó để reo mừng chúc tụng Đức Chúa Trời hằng sống biết dường nào. Có nghĩa rằng đó là ông không được đến. Có thể có người được đến nhưng mà ông thì không. Mỗi năm dân sự Chúa họ phải về đền thờ của Đức Chúa Trời để thờ phượng Chúa. Nhưng mà ông không được, cho nên ông nói được, con chim nó còn được, vậy mà tôi thì lại không. Ông mơ được vào trong đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa. Quý vị mỗi tuần đến đền thờ của Chúa, có lẽ chúng ta thấy quen rồi, phải không? Mỗi Chủ nhật cứ đến nhà thờ là quen rồi. Nhưng mà với dân sự của Chúa ngày xưa không phải vậy. Nếu một người mà ở tại Galilee đó, xứ Galilee mà về Jerusalem để thờ phượng Chúa, ít nhất là họ phải đi 70 dặm. Nhân cho 4 lên, tức là 110 cây số, dài lắm họ phải đi 3 ngày. Mà kinh thánh ghi lại bà Maria dẫn Chúa Giêsu về đền thờ để thờ phượng Chúa đó, lúc 12 tuổi đó. Thì bà đi mấy ngày đường rồi đi con đi lạc và quay trở lại, có nghĩa rằng bà đi ít nhất 3-4 ngày đi hết 120 cây số đó chứ, dài lắm ạ. Cho nên họ khao khát được ở trong đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa. Cái sự khao khát đó tôi ao ước chúng ta có, dầu rằng mỗi tuần tôi được đến nhà thờ. Chúng ta đến đây mà không có cái lòng khao khát như vậy là một cái sự thiếu sót. Thi Thiên 84 câu 4 nói, phước cho người nào được ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Đối với tác giả của Thi Thiên này, ông nói rằng những người được ở trong nhà Chúa là những người được phước. Chúng ta buổi sáng nay là những người được phước. Và nếu chúng ta đến đây mà không thờ Chúa với cái tinh thần của người được phước như vậy, ổn lắm, rất ổn. Nói thật quý vị, khi quý vị bước vô trong cửa kia, vừa mở cái cửa ra, là nơi đó bắt đầu chúng ta thờ phượng Chúa. Nơi đó chúng ta phải kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đền thờ của Chúa buổi sáng nay. Và chúng ta khao khát tìm kiếm Chúa trong cái tinh thần như vậy. Tác giả này nói tiếp, câu số 5 á, điểm thứ 2 đó. Phước cho người nào cậy Ngài làm sức mạnh của mình và để lòng hướng về cuộc hành trình với Chúa. Khi họ đi qua thung lũng, bùn đau than khóc, họ sẽ biến nó thành nơi có những suối nước trào tung. Mưa đầu mùa biến nơi ấy thành vùng có nhiều vũng nước. Họ đi tới, sức lực càng tăng lên, cho đến khi mọi người ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của các đạo quân, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy nghe tiếng nài xin của con. Thì là ngưng đi, để chúng ta chiêm nghiệm. Ông nói rằng, phước thay cho người nhờ cậy Đức Chúa Trời, nhờ cậy sức mạnh của Chúa. Tại sao? Bởi vì cái hành trình 4 ngày đường đó nó dài lắm ạ. Đi không nổi, mệt, mỏi gối, mỏi chân, trùng bước. Cho nên nếu có thể đi được 4 ngày đó của những người hành hương để về nơi thánh thờ phượng Chúa, thì họ cần sức của Chúa. Và đang nói với tôi và quý vị đấy, những người hầu việc Chúa, những con dân của Chúa, 7.000 mục sư bỏ chức vụ, 4.000 người vô thì 7.000 người bỏ chức vụ, có lẽ đuối sức chịu không nổi. Hàng ngàn con cái Chúa bỏ theo Chúa có lẽ đi không nổi. Trong hành trình 4 ngày đó, hay là hành trình cuộc đời của chúng ta đó, con đường nó gập ghềnh, nó lên dốc, nó xuống đồi, nó là ổ đá, nào là ổ gà, ổ voi gì đó, nhiều khi chúng ta đi không nổi. Trong khi những con đường rẽ đó thì nó rất là đẹp, nào là vui chơi giải trí rất là thoải mái, nhiều khi mình rẽ ngang mình bỏ con đường đó. Cho nên tác giả này nói rằng họ đi tới sức lực lần thêm là bởi vì họ nhờ cậy Chúa. Cái lòng họ thờ phượng Chúa là một cái lòng khát khao, là một cái sự ao ước được ra mắt Chúa để thờ phượng Chúa, không có cái gì có thể so sánh được. Cho nên ông nói rằng một ngày ở trong hành lang Chúa hơn ngàn ngày khác. À, tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn trong cả kẻ giữ. Tại sao vậy? Không phải đền thờ Chúa đẹp hơn ngồi kia đâu. Dĩ nhiên là đền thờ Jerusalem rất đẹp. Nhưng với chúng ta ngày hôm nay, có nhiều nơi đẹp hơn. Có nhiều chỗ xinh xắn hơn. Có nhiều chỗ mình vô mình thấy nó thật sự là nó rất là nguy nga ở đây đó. Ở Chúa Tòa này cũng có những cái building rất đẹp. Nhưng mà tác giả nói rằng một ngày trong hành lang Chúa hơn ngàn ngày khác. Không nói đến cái vẻ đẹp của building, mà nói đến cái sự hiện diện của Chúa. Thà tôi ở trong sự hiện diện của Chúa một giây phút hơn một ngàn giây phút ở bất cứ chỗ nào. Chúng ta ở đây buổi sáng này một tiếng đồng hồ, quý hơn một ngàn tiếng đồng hồ gặp đối diện với Obama, tổng thống của nước Mỹ đó. Phải không? Và nói đến chỗ này là để chúng ta đo, chúng ta đong, chúng ta đếm cái giá trị được ở trước mặt của Chúa, ở trong hiện diện của nơi thánh của Chúa, để thờ phượng Chúa, để mình coi đó, cái giây phút đó là cái giây phút rất quý báu. Tôi nhớ có một anh tín đồ ở dưới Renton, anh nói mục sư à, đi chủ nhật, đi nhà thờ chủ nhật giống như cái đồng hồ mà treo tường vậy đó. Cái đồng hồ mà có cái quả lắc, cái đồng hồ treo tường có cái quả lắc qua lắc lại đó. Anh nói mục sư không, có nhiều người đi nhà thờ thế này á, giống như quả lắc vậy á. Nó lắc 6 ngày đến ngày thứ 7 cái nó đuối rồi. Cho nên khi mà cái đồng hồ mà nó vừa qua bên này nó có cái búa, bên này nó gõ cái tóc, cho nó chạy qua bên kia. Nó tới sức để chạy qua bên kia, cái vừa chạy qua bên này nó yếu cái nó gõ cái tóc, cái nó chạy qua bên kia. Có nhiều người nói đi nhà thờ giống như tới nhà thờ để được gõ cái thì đủ sức cái chạy thêm tuần 6 ngày cái đó nhà thờ, cái Chúa thêm sức cái đủ chạy đến 6 ngày nữa. Không phải như vậy. Một phần thôi. Mà là chúng ta phải nói rằng quý mến, tôi nói với các em bên kia, các em biết không? Tôi chuẩn bị cho cái ngày thờ phượng Chúa đứng đây với quý vị buổi sáng hôm nay là 6 ngày.
Tôi nói với các em cái lịch của mục sư thế này. Tối Chủ nhật về edit bài giảng ngày hôm nay, post lên Internet. Sáng thứ hai bắt đầu đọc Kinh Thánh, tìm đoạn Kinh Thánh, chuẩn bị Kinh Thánh, rồi soạn một cái outline cho Hội Thánh Chúa. Tối thứ hai cầu nguyện với mục sư truyền đạo. Sáng thứ ba là bắt đầu viết bài, học lời Chúa rồi bắt đầu viết cái bài giảng rồi research làm mọi thứ. Đến tối thứ năm bài giảng phải xong. Ngày thứ sáu bắt đầu soạn bài học, tối thứ sáu chuẩn bị loạt bài học này kia. Trong thời gian nó thăm viếng tín hữu đi ra nên làm chứng đạo gì đó. Và tối thứ bảy, chiều thứ bảy là quần áo treo sẵn. Tối thứ bảy là cố gắng đi ngủ sớm, sáng chủ nhật ra mắt Chúa với dân sự Chúa tại đền thờ. Chờ đợi, khao khát, trông mong. Tác giả của Thi Thiên này, ông trông mong được ở đây. Dân sự Chúa mỗi năm khoảng 3 lần được đến đền thờ. Cái lần thứ nhất đó là cái ngày lễ vượt qua. Lễ vượt qua là một cái dịp để dân sự của Chúa họ kỷ niệm cái đêm mà Thiên sứ Chúa vượt qua tất cả các gia đình của họ tại xứ Ai Cập và giết tất cả con trai đầu lòng, những gia đình nào mà không có máu vô trước cột cửa đó. Ở trong cái lễ vượt qua họ ăn bánh không men, chúng ta nhớ điều này. Tuyệt đối phải là bánh không men, bởi vì dân sự của Đức Chúa Trời, cái đêm mà họ vượt qua lễ vượt qua đó họ không có đủ thời giờ để mà làm cái bánh có men. Cho nên cuối cùng họ ăn bánh không men, và cái bánh không men đó họ giữ cái tục lệ bánh không men đó cho đến cái đêm mà Chúa Giêsu ban việc thánh cho các sứ đồ của Chúa cũng là bánh không men. Bởi vì Chúa Giêsu và sứ đồ của Chúa là người Do Thái. Cho nên họ giữ lễ bánh không men. Cái lễ thứ hai đó mà họ phải về đền thờ đó là cái lễ gọi là 7 tuần sau lễ vượt qua. Nó gọi là, ngày hôm nay gọi là lễ mùa gặt. Thì đối với người Do Thái đó, cái lễ 7 tuần nó rất quan trọng, và đối với cái Chúa ngày hôm nay là lễ ngũ tuần. 50 ngày sau khi lễ vượt qua, ngày Thánh Linh Chúa giáng lâm, chúng ta kỷ niệm ngày đó. Nhưng với người Do Thái thì không có, họ kỷ niệm cái ngày lễ vụ mùa thu hoạch đó, họ mừng. Đó là lần thứ hai mà họ về đền thờ để mà họ mừng với nhau, cảm tạ Chúa. Và cái lễ thứ ba mà họ phải về đền thờ đó là lễ lều tạm. Trong hành trình 40 năm ở sa mạc đó, dân sự của Chúa phải dựng lên những cái lều, nó gọi là tabernacle, những cái lều đó lên để mà thờ phượng Chúa. Cái lều của đền thờ mà dân sự Chúa làm trong sa mạc đó là nó có ba phần: nơi hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. Thì trong nơi chí thánh là cái hộp giao ước của Chúa, nơi hành lang á thì nó có những cái phần, có những chương đèn, có cái bàn bánh trần khiết. Ở ngoài này là cái chỗ mà họ giết súc vật để mà họ lấy thịt và họ xông hương, rồi họ lấy máu họ rải trong bàn thờ. Những cái hình ảnh đó dân sự Chúa kỷ niệm cái lễ lều tạm đó, và họ phải về đền thờ để tạ ơn Chúa bởi vì những gì Chúa đã làm cho họ trong sa mạc, trong hành trình 40 năm. Một năm ít nhất được 3 lần. Tác giả chỗ này ông nói rằng, ôi giờ 3 lần ít quá. Tôi một năm được 52 lần, cảm ơn Chúa, phải không quý vị? Ít nhất 52 lần tôi đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa, và chúng ta cảm ơn Chúa là cái sự khao khát của tác giả. Ông so sánh ông với con chim sẻ, với con chim yến. Bởi vì ông ganh tị với nó, có thể dùng chữ này, nó còn được thờ phượng Chúa, còn tôi không, buồn quá, tiếc quá. Dân sự Chúa, gia đình tôi 7 người, bây giờ chỉ có 5 người đi lên đền thờ, họ đi hành hương 4 ngày về đền thờ thờ phượng Chúa, còn 2 người phải ở nhà giữ nhà. Buồn quá, gia đình đi 2 người biết làm sao, có lẽ ngồi xuống viết lời than thở với Chúa chăng. Và chúng ta cảm ơn Chúa, tôi được ở trong đền thờ của Chúa, quý vị được ở trong đền thờ của Chúa, hãy tạ ơn Chúa. Phước thay cho người cậy Ngài làm sức mạnh của mình và để lòng nghĩ đến cuộc hành trình về với Chúa. Nhớ nghe, câu này hay lắm á. Để lòng nghĩ về hành trình bước đi với Chúa. Chúng ta ngồi đây mà còn không nghĩ về Chúa, mà còn nghĩ đâu nữa là một cái sự thiếu sót, là phạm tội với Chúa đó. Ở trong đền thờ của Chúa có nhiều người ngồi sáng đi ngồi đây, chứ mà lòng nghĩ ở đâu là không được. Chúng ta chỉ nghĩ về Chúa, và chỉ nghĩ về Chúa, chỉ mình Chúa thôi, để chúng ta có thể nói rằng thờ phượng Chúa. Họ càng đi tới, sức lực càng tăng lên, cho đến khi mọi người ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn, tại đền thờ của Chúa. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Tôi quý vị, buổi sáng nay hội thánh Chúa, cộng đồng, cùng nhau quát với Chúa, cùng nhau trong hành trình theo Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt Chúa tại Si-ôn, thiên đàng của Chúa. Đừng có ai left behind, đừng ai bị bỏ lại phía sau, nhớ. Chúng ta nhớ ơn Chúa để đi với Chúa đến cuối cùng. Tôi nhớ cái câu ở Việt Nam mình có một câu, không biết ai nói câu này. Tư tưởng không thông, mang bình đông cũng nặng. Quý vị biết ai nói câu này, nhưng câu này rất hay. Tư tưởng chúng ta không có làm, tư tưởng là không có làm tư tưởng á, tức là không có làm cho nó thông rồi đó, thì thờ phượng Chúa chúng ta nó trục trặc đủ thứ. Chúng ta không có chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa đó thì ngồi đây nó rất là nặng nề. Nhưng mà mình chuẩn bị cho với Chúa rồi thì ngồi đây rất thoải mái, enjoy cái giây phút này để cùng thờ phượng Chúa. Tác giả nói tiếp. Ông khao khát được Chúa bảo vệ, câu số 9 trở đây đó. Đức Chúa Trời ơi, xin đói xem người lãnh đạo của chúng con. Xin cúi nhìn vào mặt người được sức giàu của Ngài. Vì một ngày được ở trong cách sân của nhà Chúa thật hơn ngàn ngày nơi khác. Thà con làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời của con còn hơn trong biệt thự của những kẻ gian ác. Ở trong cái thánh của chúng ta là trong trại kẻ giữ. Thì nghe cái chữ trại giống như là cái then, nó cái lều á, mà không phải, mà trong biệt thự. Tức là một cái lâu đài. Ở trong hành lang của Chúa, cho dù nó cái building nó không có được tốt như building này chăng nữa, thì nó cũng xứng đáng hơn ở trong cái biệt thự của bất cứ người giàu sang nào. Ý của lời Chúa nói như vậy. Vì Đức Chúa Trời là mặt trời và thuẫn thiên, Chúa sẽ ban ân sủng và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng giữ lại phước hạnh nào đối với người ăn ở ngay lành. Lạy Chúa của các đạo quân, phước thay cho những ai tin cậy nơi Ngài. Tuyệt. Đọc cái tiếng này sao mà nó kỳ diệu. Và cảm ơn Chúa bởi vì được ở trong nhà của Chúa sang này. Nó thật quý vị đó. Nếu chúng ta không trân quý cái giây phút này, tôi không biết chúng ta trân quý cái gì. Nếu chúng ta không trân quý giây phút này, không trân quý cái giây phút được ngồi để nghe lời Chúa, để ca ngợi Chúa, thì chúng ta sẽ trân quý cái gì? Không có cái gì trong cuộc đời này giá trị cả. Một ngàn ngày ngoài kia không bằng một giây phút ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ông nói rằng, xin Chúa nhớ đến kẻ được sức giàu của Chúa. Xin Chúa đói xem người lãnh đạo của chúng con. Ô, câu này dễ thương. Tôi kêu gọi quý vị buổi sáng này, phải không? Cảm ơn Chúa quý vị cầu nguyện cho tôi biết chứ. Đề tớ Chúa cần sự cầu nguyện của quý vị. Trên cái hành trình mà đi đến nhà của Chúa 4 ngày đó đó, ông nói rằng Chúa ơi, gìn giữ đầy tới Chúa ở trên đền thờ, xin gìn giữ đầy tới Chúa, chuẩn bị cho ông, chuẩn bị bài chia sẻ của ông, chuẩn bị bài giảng của ông, chuẩn bị tinh thần của ông để khi con đến đó 4 ngày mệt nhọc rồi sẽ nghe được lời Chúa qua môi miệng của đầy tới Chúa. Quý vị có thể nói với Chúa, 6 ngày của con ở nhà để lao động mệt nhọc, gia đình đủ thứ cả bao nhiêu sự khó khăn, đến ngày Chủ nhật vô trong đền thờ của Chúa mong được một cái giây phút yên tĩnh để nghe được lời của Chúa qua tôi tớ của Ngài, xin Chúa gìn giữ mục sư của con. Đó là sự cầu nguyện, là sự chân thành mà chúng ta đến với Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa vì sự cầu nguyện của quý vị để có thể hầu việc Chúa và Thánh Chúa đến ngày hôm nay. Ma quỷ nó sẽ rải đinh trên con đường cầu nguyện của chúng ta. 7 giờ cầu nguyện, 6 giờ 59 phút bạn gọi điện nói chuyện gì đó, mất nửa tiếng hết cầu nguyện luôn. Nó sẽ rải đổ dầu đến con đường chúng ta để chúng ta đi đó té, sẽ không cầu nguyện được. Nó sẽ cản trở đủ cách để chúng ta không có cái giờ gia đình ngồi xuống cầu nguyện được. Có không? Có những đêm như vậy chứ. Có những đêm đúng là 8 giờ phải cầu nguyện với con, nhưng mà 8 giờ có chuyện gì đó là cuối cùng con đi phải đi ngủ. Xem nhiều của tôi có đêm vậy đó. Đúng giờ cầu nguyện rồi, nhưng mà bởi vì ba bằng nói chuyện phone với anh em nào đó, cuối cùng nó ba con phải đi ngủ sớm, không chờ ba được nữa, nó đi ngủ trước và phải vô trong giường cầu nguyện cho con. Và khi chúng ta có những giây phút đó, chúng ta hiểu rằng ma quỷ không muốn mình cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện thì là chúng ta sẽ đắc thắng. Và Chúa muốn chúng ta làm như vậy. Tác giả khẳng định với chúng ta, vì một ngày ở trong hành lang của Chúa hơn cả ngàn ngày ở trong nơi khác. Thà đứng giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi còn hơn trong biệt thự của những người gian ác. Thà làm người quét rác trong nhà thờ còn hơn là người đi ngồi trong văn phòng cao sang ở đó của tòa Bạch Ốc. Và nếu được như vậy, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta được hầu việc Chúa trong nhà của Chúa. Chúa nói với quý vị lời này buổi sáng này, nó gọi là an email from God, a letter from God cho chúng ta. Chúa nói với quý vị mỗi người, Chúa nói với tôi, con à, con không biết ta, nhưng mà ta biết mọi thứ về con. Thi Thiên 139 câu 1, tất cả là từ Kinh Thánh hết á. Tôi gom tất cả những câu Kinh Thánh lại và viết thành bức thư cho quý vị đây. Thi Thiên 139 câu 3 nói nè, câu 2 câu 3 nè. Ta biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy. Ta quen biết đường lối của con. Mỗi sợi tóc trên đầu của con rớt xuống thì ta cũng đã đếm cả rồi. Quý vị nghe con thánh này quen hết phải không? Ta tạo nên con trong ảnh tượng của ta. Ở trong ta, con sống, di chuyển và là chính mình. Con được gọi là con của ta. Ta biết con trước khi con được cưu ban trong lòng mẹ con. Thì ta đã biết, đã chọn con rồi. Con được sinh ra không phải là tình cờ, mà tất cả đã được chuẩn bị và được viết trong sách của ta. Ta quyết định cái thì giờ con sinh ra. Con quyết định thì giờ con ra đi. Con được tạo dựng một cách kinh sợ và tuyệt vời. Tất cả Kinh Thánh thì Thi 139 câu 14. Ta dệt thành con trong lòng mẹ con. Và ta đem con ra trong thế giới này, trong sự sinh ra con. Kinh Thánh Chúa nói. Nhưng mà có rất nhiều người không biết về ta, không thờ phượng ta. Kinh Thánh Chúa nói. Ta không có phải giận dữ, nhưng mà ta muốn bày tỏ tình yêu của ta cho con. Bao nhiêu lần trong đời sống mà chúng ta nhìn thấy tình yêu của Chúa cho mình? Nhiều lần lắm, rất nhiều lần. Tôi đi máy bay từ đây qua bên North Carolina, ngồi trên chiếc máy bay Airbus 320 từ đây đến DC, qua bên kia Bình Yên, bay xuống dưới Charlotte Bình Yên. Tôi lên tôi chia sẻ vào Thánh Chúa, tôi đi dẫn dẫn đó. Trong tuần vừa rồi, hai tuần liên tiếp có hai chiếc 320 xuống rồi. Một chiếc ở Pháp, 150 người qua ra đi Airbus 320. Chiến ở tại Canada, bay xuống sương mù, biết sao da trên trụ điện rồi đậu không đúng, rồi sau đó thì bị hư hết máy bay, nhưng mà người không sao. Và tôi nói với họ rằng á, tôi cũng đi 320 nhưng mà cảm ơn Chúa đến nơi bình yên. Nếu không bình yên, một thì tôi đi lên tôi ở với Chúa luôn, tôi đi xuống á thì tôi giảng cho thánh Charlotte. Nó như vui như vậy. Nhưng mà tôi nói với quý vị rằng cuộc đời của tôi và quý vị ở trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng. Ta làm cho con nhiều hơn những gì con có thể cầu xin và suy tưởng. Con này là tuyệt. Ta có thể làm cho con những gì nhiều hơn những gì con có thể cầu xin và suy tưởng. Ta là cha của con, là đấng an ủi con, là đấng bảo vệ con, là đấng giúp con trong những nan đề của con. Khi con gặp khó khăn, khi con when you are broken hearted, khi mà lòng của con tan vỡ, thì ta ở với con, ở gần con. Thi Thiên 34 câu số 18 nói, ta là người chăn của con, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Lúc mà nguy hiểm nhất thì ta là đấng bồng ẩm con. Một ngày kia ta sẽ lau hết nước mắt của con, và ta sẽ đem con về với Chúa. Những đau đớn khổ nạn mà con phải chịu trong đời này sẽ qua đi, rồi con sẽ ở đời đời của ta. Chúa Giêsu thật sự Ngài đã đến để làm điều đó. Ngài đã chết trên thập tự giá để mang lấy tất cả những đau thương khổ nỗi sợ tội lỗi của chúng ta, và Ngài sống lại để cho chúng ta được sống đời đời với Chúa. Chúng ta được sanh lại trong Thánh Linh của Chúa, trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, qua Thánh Linh của Chúa, và chúng ta cảm ơn Chúa Ngài đã tái sinh cuộc đời của chúng ta để làm con của Chúa. Và cái câu cuối cùng Chúa nói, my question is, will you be my child? Tôi nói yes. Tôi tin rằng quý vị nói yes. Và Chúa nói một câu rằng, I'm waiting for you. Love my dad, your dad almighty God. Chúa là cha của chúng ta, là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài chờ đợi chúng ta ở tại Sion. Trong cái hành trình này, hãy đi đến đó với Chúa. Trong hành trình đó chúng ta phải khao khát mới được. Khao khát ở trong hành lang của Chúa thì mình mới tới chứ. Đâu có ai không có muốn mà là đi đâu. Và thứ hai là chúng ta phải khao khát tìm kiếm Chúa để Chúa bảo vệ chúng ta trong cái hành trình đó. Và cảm ơn Chúa thì cuối cùng chúng ta tìm kiếm Chúa, gầm mặt Chúa để Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Thì quý vị nghe câu chuyện nữa về một ông giáo sư. Ông này là một ông giáo sư vô thần. Và cái môn dạy của ông á là dạy cho học sinh nhận biết rằng không có Đức Chúa Trời. Ông này rất là kinh khủng. Học sinh cái lớp học của ông á là một cái lớp tập trung 300 học sinh. Ông dạy liên tiếp hơn 20 năm rồi. Và năm cái câu cuối cùng ông hỏi học sinh trước khi cái ngày cuối cùng á, ở đây ai là người tin có Đức Chúa Trời hãy đứng lên. Không có đứa nào dám hết. 20 năm hơn không có đứa nào dám hết. Mặc dù tin Chúa, mặc dù cố gắng giữ niềm tin của mình, nhưng mà ông giáo sư nó kêu có không đứa nào dám đứng hết. Là tại sao? Là bởi vì ông ghê lắm. Ông đứng lên ông hỏi rồi ông đàn áp, rồi cuối cùng á là mất mặt của bao nhiêu đứa khác, không đứa nào dám hết. Một ngày kia có một đứa học trò nó mua từ tiểu bang khác nó tới, nó cũng nghe được ông thầy này rất nổi tiếng á, nhưng mà bắt buộc cái lớp đó phải học để mà tiếp tục á, cho nên nó phải học cái lớp đó. Nó cầu nguyện với Chúa 3 tháng, xin Chúa cho con đủ can đảm để đứng lên. Cái ngày cuối cùng á, thì ông hỏi câu hỏi đó, nó đứng lên dưới lớp kia. Ông là nổi giận lên, đỏ mặt lên á, và tất cả bạn học trong lớp nhìn thằng môi đó rất là sửng sốt, dám đứng lên hay sao? Ông mới nói rằng á, tại sao đứng lên? Đức Chúa Trời không có hiện hữu, không có Đức Chúa Trời. Mỗi lần ông hỏi câu hỏi đó, ông cầm một cục phấn rất dài viết bản thế này, ông thả xuống đất, nếu có Đức Chúa Trời thì hãy giữ cục phấn này đừng có bể. Và mỗi lần ông thả xuống cái cục phấn nó bể ra hàng vài chục miếng. Cho nên bữa nào, năm nào cũng cục phấn bể. Và cái năm đó khi thằng bé đứng lên, ông nói như vậy á, thì ông đang cầm cục phấn thế này á, Ông chưa có dục cục phấn xuống đất á, thì cục phấn nó rớt ra khỏi tay ông. Nó lăn lên cái áo của ông, nó xuống, nó lăn lên cái quần xuống, rồi nó động lên cái giày của ông. Cái nó lăn ra, cái không bể.
Ông nhìn thằng bé nó, ông sẵn, ông bước ra khỏi lớp. Bước ra khỏi lớp không nói một lời nào. Thằng bé nó đứng từ dưới lớp đó, đó. Nó đi thẳng lên đây. Và nó đứng đó 30 phút. Nó chia sẻ về tình yêu của Chúa, về Chúa Giê-xu cho 300 bạn học của nó. Khi tôi đọc cái câu chuyện này, tuyệt. Nó gặp, nó được, bởi vì nó khao khát, nó tìm kiếm, nó được Chúa bảo vệ nó. Chúng ta cũng sẽ được khi chúng ta khao khát, chúng ta tìm kiếm, và Chúa là đấng đi trước để bảo vệ chúng ta. Ngài đi trước để lăn hòn đá cho chúng ta, và Ngài đi trước để dọn đường cho chúng ta. Tôi ao ước quý vị trở nên những người khao khát Chúa như vậy, thì chúng ta sẽ có. Amen.